Dạ vâng, kính chào quý giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với quý giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều, chương trình Luật Pháp và Đời Sống với tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas. Nếu quý giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý giả có thắc mắc gì về tất cả những đề tài trong luật pháp chỉ trừ ra immigration hay là phá sản thì đó không phải chuyên môn của Tom. Một lần nữa số điện thoại 713-664-8002. Dĩ nhiên nếu cái nhà thắc mắc tất cả những gì về luật pháp, Tom cũng có thể góp ý kiến được hết. Giờ thưa để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, dạ chào luật sư Tom.
Dạ chào anh.
Dạ, tôi cũng là Tom, xin hỏi luật sư Tom cái chuyện này một chút xíu. Là mới ngày hôm nay, sáng nay là tôi có order một cái món đồ đó electronic ở trên website của một cái hãng đó, cũng là một cái hãng khá lớn. Thì khi mà tôi order rồi thì cái hãng đó họ mới gửi cho tôi một cái email, họ confirm với tôi là họ nhận được cái order của tôi. Rồi tôi check cái nhà băng tôi thì họ sạc cho cái credit card tôi, rồi khoảng chừng nửa tiếng hay 45 phút sau đó họ gửi tôi một cái email. Họ nói rằng cái món đồ mà tôi order nó đã ready để mà tôi lại tôi pick up cái tiệm mà tôi muốn đó. Thì họ nói là muốn mà pick up cái món đồ đó thì print cái email đó ra, cộng đồng thời đem thêm một cái ID. Thì khi mà tôi làm y như vậy, tôi đem tới tiệm đó thì tôi nhận được cái món đồ đó, không có cái problem gì hết. Đến khi mà tôi sắp sửa bước ra khỏi cái cửa của cái tiệm đó đó, thì có một cái người đó họ chạy tới, họ nói tôi là họ muốn nói chuyện với tôi. Thì tôi nhìn cái bảng tên ID của người đó thì người đó là store manager của cái tiệm đó. Thì tôi mới nói chuyện gì. Đây là cái receipt mà của món đồ tôi tới tôi pick up. Họ nói làm ơn tới cái chỗ customer service desk nói chuyện. Thì khi tôi đến tôi nói chuyện á thì cái người manager đó họ nói với tôi là ở trên cái corporate headquarters corporate của cái tiệm đó đó, họ thông báo với những người store manager là những cái món đồ đó đó là cái giá nó không có trúng, không có chính xác, nó bị trật. Thành ra cái người manager họ muốn thâu hồi, cancel cái order của tôi. Đó thì tôi mới nói ủa sao kỳ vậy, muốn gì thì hoặc là gửi email nói với tôi là họ không muốn bán món đồ đó, hay là khi mà tôi tới tôi pick up thì họ nói là bây giờ họ đổi ý, chứ bây giờ tôi đã pick up món đồ đó là đối với tôi là tiền giao cháo bút, mà tại sao bây giờ lại đổi ý như vậy. Thì nói qua nói lại thì nói ngắn gọn là cái người manager họ nói hoặc là trả cái món đồ đó, họ trả cái tiền lại. Còn nếu mà tôi rời khỏi cái tiệm đó đó, even với cái receipt mà tôi đã nhận rồi đó, họ sẽ gọi police tới, họ nói tôi là rời cái tiệm mà lấy món đồ mà không có được sự đồng ý của họ. Thì tôi muốn hỏi luật sư Tom là theo luật của tiểu bang Texas, sau khi mà tôi đã nhận một món đồ online pick up và tôi đã cầm cái receipt trong tay, tôi sắp sửa tôi bước ra khỏi một cái tiệm nào đó mà tôi chưa bước ra khỏi cái front door, họ có quyền họ lấy lại cái món đồ đó hay là không? Cảm ơn luật sư Tom.
Cảm ơn anh hỏi câu rất hay và rất nhiều chi tiết để mình góp ý kiến. Ok, khi mà mình đi mua bán là nhìn bằng cặp mắt của luật đó là một cái hợp đồng. Mình đồng ý mua một cái đồ, người ta đồng ý trao một cái đồ cho mình, tức là tiền anh trả cho credit card, họ lấy tiền mình rồi, phải không ạ? Ok, thì họ đưa cho mình một cái món đồ đó. Ok, khi mà mình tới tiệm mình lấy thì họ đổi ý, họ nói rồi giờ chúng tôi soi, chúng tôi làm giá sai, chúng tôi không bán được. Mà cái đó sau khi mình lấy rồi. Ok, bây giờ mình analyze ra là theo contract law, là luật pháp về hợp đồng. Chuyện đã xong rồi. Đó. Tôi trả tiền rồi. Ông đưa tôi đồ rồi. Tôi có quyền đi. Ok. Mình có quyền thưa họ để lấy cái món đồ đó luôn. Nếu mà lúc đó anh bước ra khỏi tiệm, họ kêu cảnh sát bắt anh, cầm tay anh lại, anh cũng có quyền thưa là họ làm bậy. Tại vì khi mà cái transaction nó có ba phần. Trong luật nó gọi là cái hình tam giác. Khi mà ba góc của hình tam giác này thành hình rồi, ngoài ra có một vài cái mà exception rất là đặc biệt, thì tí thông nói tiếp. Khi mà ba cái lằn của cái hình tam giác đó xong rồi là cái hợp đồng đã xong. Ba cái góc đó là thế nào? Tôi trả tiền, có sự đồng ý, không ạ? Và đồ đã trao tay. Chứ lại sự đồng ý là ngay giữa, như cái cầu ở giữa, từ bên đây qua bên kia. Có sự đồng ý mà chưa trao tiền là chưa thành hình. không ạ? Tức là nếu mà bây giờ cho Thông nói tiếp thêm đi, là nếu mà mình vô tiệm, người ta nói soi tôi không bán nữa, thì chưa có thành hình, tại vì người ta chưa trao đồ cho mình, thì người ta có quyền rút lại, không ạ? Bây giờ người ta đã lấy tiền mình rồi, như anh Thông mới nói, là đã lấy tiền rồi, là một góc đã xong. Có sự đồng ý là khi mình order, mình click OK, order, place order, là cái phần thứ nhì là xong. Bây giờ mình chỉ tới mình lấy đồ thôi, là họ trao mình cái gọi là consideration, họ trao mình một cái món đồ hay một cái service gì đó, là coi như hình tam giác đã thành hình rồi. Thành hình rồi, không thể đập ra được. Chỉ trừ nếu mình lừa gạt người ta, mình xài credit card bẫy, ăn cắp, thí dụ đi, phải không ạ? Hay là họ đưa cho mình đồ hư. Thì là một trong cái ba góc của hình tam giác đó, nó không thành, thì mình mới bẻ gãy contract này để mình lấy tiền lại được. Ok. Thì câu hỏi của anh là ok, bây giờ người ta làm vậy được không? Người ta làm vậy đúng không? Nếu mà anh muốn thưa họ, cái phần trăm anh thắng rất là cao. Không có phải chỉ trong tiểu bang Texas không? Phần đông tất cả những tiểu bang đều có luật contract hết. Nhiều luật, ví dụ lưu thông, ly dị, luật gia đình, mỗi tiểu bang khác nhau tí xíu. Phần đông về luật hợp đồng là luật contract là tất cả tiểu bang thường thường giống nhau hết. Lý do tại sao? Tại vì anh biết rồi, anh Tom biết rồi là bây giờ đó, làm ăn từ tiểu bang này qua tiểu bang khác rất là dễ. Mình order online. Thí dụ đi một cái tiệm ABC gì đi, nó có chi nhánh chung quanh nước Mỹ hết, nó đâu phải bắt buộc phải biết tất cả luật của tổ mỗi tiểu bang đâu, tại vì thường thường luật contract là giống nhau hết. Đó. Thì nếu mà họ lấy tiền mình rồi, mình đã order rồi, là hai cái phải không? Cái thứ ba là họ trao đồ rồi. Lấy tiền, trao đồ và có sự hợp đồng trước khi đó. Không ạ? Đó, chứ anh không quyền bước vô cho Thông nói cái ví dụ đi. Anh bước vô tiệm nào, anh thấy cái đồ này là 10 đồng. Không ạ? Anh lấy, anh bỏ túi, anh quăng 10 đồng lên bàn, anh đi ra. Là chưa có sự hợp đồng với hai bên. Không ạ? Thì có thể họ đòi lại cho nó, tôi không muốn bán cho ông. Nhưng mà khi mà anh click OK, họ offer cái đó rồi. Họ offer rồi mình accept, rồi có một số tiền trong đó là anh tam giác rồi, là xong xuôi. Đó. Thì nếu mà anh muốn chuyện này đi xa hơn, có quyền thưa họ. Nếu mà xui lúc đó họ kêu cảnh sát bắt mình lại, hay là security giữ mình lại, mình có đầy đủ bằng chứng, thí dụ chụp hình hay có video gì đó, là mình mất mặt trước mặt mọi người làm như mình ăn cắp đồ, mình cũng có quyền thưa họ. Đó. Thì hy vọng Tom mới trả lời đã góp ý cho anh, góp ý kiến là cái việc đó không phải chỉ anh mua đồ online mà tới tiệm pick up không. Anh mua đồ tiệm cũng vậy, anh mua đồ online rồi cũng vậy. Ok. Thực tế là sao, nếu mà anh chịu làm chuyện này lớn ra, phần đông là cái chỗ này họ sẽ bán cho anh, tại họ không muốn mất mặt, tại không ai dám order online của họ nữa. Có những cái chuyện đã xảy ra rồi. Thí dụ, có những chỗ mà bị ghi giá sai online, mua TV đi, thay vì 200 đồng, họ ghi lộn, 20 đồng mình mua xong rồi, deliver và lấy đồ rồi. Sau khi họ tìm ra được là họ làm sai con số, thì những người nào đã mua bán xong xuôi rồi, họ ít bây giờ đòi lại được, không đòi lại được. Những người nào đang order họ có thể cancel order liền, ta chưa trao hàng. Dù đã trả tiền rồi mà chưa trao hàng. Đó. Ok. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello. Tôi chào luật sư Tom. Tôi tên là Trang.
Mời
bạn. Tôi có một cái vấn đề này muốn hỏi luật sư. Có thể luật sư giúp tôi làm được cái gì nhé.
Yeah.
Tôi có cái tiệm tôi cho người ta thuê. Nhưng mà tháng 12 người ta hết hạn, hết cái ly contract đó. Nhưng mà trong thời gian này họ đã đóng cửa tiệm, nhưng mà họ vẫn trả tiền rent. Thì giờ tôi có làm được cái gì họ hay không?
Dạ thưa, mình cho họ thuê cái tiệm hay mình cho họ thuê cái space để họ mở tiệm?
Cái tiệm á.
Tức là mình cho họ thuê luôn.
Cái nhà hàng giống như cái nhà hàng vậy đó, nhỏ nhỏ đó.
Dạ, nhưng mà mình cho họ thuê equipment dạ. Luôn phải không ạ?
Đại khái như vậy đó.
Dạ, tức là hồi đó mình là chủ, rồi mình không làm ăn.
Không phải người khác làm chủ, nhưng mà họ bán cho người đó.
Tức là mình cho họ thuê cái chỗ để làm ăn thôi, chứ không phải là cái tiệm là của mình.
Cái tiệm là của mình, đúng rồi.
Cái nhà hàng này của mình luôn.
Không, cái building là của mình.
Ok, tức là mình cho họ thuê cái building, một cái
đúng
space
rồi.
Trong cái building. Chứ không phải là đồ đó không phải của mình.
Dạ không.
Ok, thì bây giờ thắc mắc của bà là họ đóng cửa rồi, nhưng mà họ vẫn trả tiền nhà, phải không ạ?
Đúng rồi.
Ok, thì thắc mắc của bà là mình nên làm gì hay là mình được làm cái gì hay sao?
Như thế vậy, tại vì tôi find out ra là một cái cửa sau họ không có đóng. Thì nếu họ không đóng như vậy á, thì là nỡ nó có vấn đề thì mình không biết là ai là người chịu trách nhiệm. Họ đóng cửa trước mà không đóng cửa sau.
Okay.
Rồi với lại trong cái tiệm thì là giống như hình như nó có nó đóng cửa rồi, nó có cái mùi hôi đó.
Yeah.
À, thì bây giờ mình muốn làm sao để giải quyết cái vấn đề này, luật sư có ý kiến gì hay không ạ?
Tháng 12, cuối tháng 12 mới hết cái lease.
Cuối tháng 12 mới hết cái lease ạ.
Họ vẫn trả tiền nhà đều hả?
Dạ vâng ạ.
Ai làm cái lease cho bà hồi đó? Một người agent hay bà làm một mình hay người luật sư làm cho bà?
Mình làm lấy ạ.
Ok, bà lấy cái lease ở đâu ra?
Cái lease đó là hồi xưa là cũng có một người agent làm cho. Rồi theo cái lead đó làm luôn.
Ok, không sao. Lý do Tom hỏi như vậy để mình có thể đoán được. Tại chứ sao gì, Tom chỉ nói trả lời được theo những chi tiết gì mình mới nghe thôi. Mình không có cái contract trước mắt nên Tom không thể đoán được. Ok, phần đông những cái commercial lease là lease để làm ăn, không phải lease để ở trong nhà, không phải là residential, không phải apartment hay nhà mướn cho gia đình ở. Cái này là mở tiệm, phải không ạ? Gọi commercial lease. Ok, phần đông trong cái giấy tờ hợp đồng mà cho mướn đó, họ đều ghi rõ ràng trong đó phải mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ, phải mở đèn từ mấy giờ tới mấy giờ, buổi tối phải có làm sao, phải có bảo hiểm và phải giữ cái chỗ mướn này như là một cái chỗ business mà có khóa cửa, có alarm, có bảo hiểm. Ok, lý do Tom nói như vậy là sao? Những gì bà mới nói có thể vi phạm ba phần trong cái lease đó. Phần đông những cái lease nào commercial đều có này hết. Thứ nhất, họ để cửa sau là không có secure, là họ đã break cái lease rồi. Ok, thì tí nữa Tom nói break lease thì mình nên làm gì. Thứ nhì, nếu mà họ để cửa như vậy, có thể họ đang dọn ra dọn vô, mình thưa họ, mình kêu cảnh sát, có thể cũng không giải quyết được chuyện. Tại vì họ sẽ nói tôi đang dọn đồ ra vô mà tôi đang sửa trong đây, đang sơn phết thì tôi để cửa một cửa sau tôi ra vô. Bởi vậy cái phần thứ nhì là phải có bảo hiểm. Bảo hiểm để protect, để bảo vệ cho building nếu mà có gì đền cho mình. Thí dụ cháy, bị người nào vô đập, hay là người nào vô phá phách gì trong đó, phải không ạ? Hay người nào thấy cửa mở vô đó hút sách xong rồi bị tai nạn trong đó. Đó. Thì có thể họ đã break hai phần. Đó. Rồi, cái phần thứ ba là họ có bảo hiểm hay không, bây giờ mình yêu cầu cho tôi bảo hiểm. Mình chỉ cần viết thư cho họ. Đó, bây giờ qua cái phần mà mình giải quyết như thế nào. Viết lá thư cho họ biết là ok, trước hết, người mướn theo phần số 8, số 9, số 10, số 20, số 30 giữa của contract ấy, của cái lease đó mình coi kỹ giống đó. Ông phải mở cửa từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối, thí dụ đi. Ông phải có bật đèn trong thời gian đó. Ông phải có bảo hiểm. Và ông phải giữ cái premises, là giữ cái chỗ mướn này sạch sẽ và bảo vệ cho nó. Thì tôi thấy cửa mở, tôi thấy tắt điện. Tôi thấy ông không mở cửa, ông vi phạm ba phần này rồi. Tôi cho một vài ngày để giải quyết chuyện này. Tới nói chuyện với tôi. Hay là chúng tôi sẽ khóa cửa lại. Hay là thưa ra tòa. Khóa cửa chỉ có nếu mà họ không trả tiền nhà thôi. Nếu họ trả tiền nhà đều, thì mình có thể thưa họ và giữ lại cái deposit và mất mát gì của mình. Mình có quyền thưa, đòi thêm. Đó. Nhưng mà mình không có quyền bước vô cái tiệm này nếu không có người ta ở đó, là mình có thể vi phạm theo cái lease là mình không cho họ biết trước. Mình thấy cửa mở, mình cứ bước vô. Nên tránh cái đó. Nếu mình thấy cửa mở, mình nên gọi cảnh sát làm cái report để cho mình có bằng chứng. Mình chụp hình, mình quay video. Ngoài đó, chỉ viết lá thư thôi. Mà cái lá thư này gửi bảo đảm. Nếu được, fax cho họ. Nếu được thêm nữa đó, tới đó lúc mà họ còn ở đó đang dọn dẹp, mình đưa thẳng tay luôn. Và nói là ok, ông nhận được đó từ ngày hôm nay. Là ngày 6, ông có tới ngày 9. 5 giờ chiều ngày 9 giải quyết chuyện này. Nếu không, tôi phải mướn luật sư để khóa cửa này lại, để bảo vệ cho cái business này. Đó. Thì đó, đôi khi mình thấy chuyện đó nó xảy ra, mình muốn vô tiệm để ngăn chặn liền, để bảo vệ building của mình. Nhưng mà tại vì mình đang cho người ta mướn, mình không biết người ta đang làm gì, mình không nên vô. Tại vì có rất nhiều những cái nguy hiểm. Thí dụ mình vô người ta đang ngủ trong đó, người ta sợ người ta có những cái bẫy hay có súng đạn gì rồi gây ra tai nạn. Hay là mình vô đó người ta mất mát đồ. Hay là mình vô đó người ta đang sửa. Điện, nước đầy hết rồi nước mình chợt té. Điện thì rớt xuống rồi giật mình. Dây điện nó rớt xuống rồi mình bị điện giật. Thì cái đó nó rất là nguy hiểm nên mình không nên vô. Cho tới khi nào người ta đến tới nói chuyện với mình sau khi mình viết lá thư. Rồi mình giải quyết chuyện. Đôi khi mình thấy chuyện xảy ra mình rất là xót lòng tại cái building của mình. Nhưng mà theo cái lease mình cho người ta mướn, cái quan trọng nhất là người ta đã trả tiền nhà rồi cho tháng 11 là mình không được vô. Cho tới nào mình viết thư cảnh cáo họ, họ không làm gì, lúc đó mình mới ra tay được. Ok.
Sao nếu như vậy mình không có thể làm cái chìa khóa để mình khóa được sổ luật sư?
Dạ thưa không, mà tại người ta có trả tiền nhà tôi tháng 11 rồi phải không?
Đúng rồi, người ta đã trả rồi mà tháng 12 thì chưa biết ta trả hay không. Nhưng mà dạ, tại vì người ta nói ta còn một số đồ ta dọn. Nhưng mà mình thấy người ta tắt điện với lại ấy, thấy cái cửa sau nó mở thì mình thấy mình sợ nó không có ấy.
Dạ vâng. Dạ, tại vì bây giờ mình người ta đã trả tiền nhà tới tháng 11, tức là người ta có quyền làm những cái gì ở trong đó tùy thuộc người ta. Nếu mà cái lease của mình là cái lease commercial lease mà phần đông những người dùng ai cũng có đó, thì ai cũng có cái lease giống giống nhau đó, là mình không được vi phạm vô cái chỗ mướn nếu người ta đang trả tiền nhà. Và cái trả lời cái câu hỏi của bà về mình có thể để cái khóa vô để khóa cửa không? Dạ thưa không. Nếu mình khóa cửa đó, người ta có quyền thương ngược lại. Lúc đó mình hơi nhức đầu, tại vì người ta đang làm business, người ta đang dọn đồ ra vô, mình không có quyền khóa lại. Mình phải viết lá thư cảnh cáo. Dĩ nhiên, nếu mình viết lá thư cảnh cáo là tôi biết ông không mở cửa tiệm, tôi biết tiệm đã đóng một tháng nay rồi, mà cửa hôm sau mở, tôi phải bảo vệ building. Tôi cho ông 7 ngày gắn khóa vô, sửa lại, khóa cửa lại đàng hoàng, không thôi tôi sẽ gắn khóa. Sau khi thời gian đó mình có thể làm như vậy, nhưng mà ngay bây giờ mình không có quyền tự nhiên bước vô, gắn khóa vô để khóa lại. Tại người ta đã mướn building của mình, và người ta đã trả tiền nhà tới tháng 11 rồi. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp, xin tên này, hello.
Dạ, dạ, chào luật sư.
Chào ông ạ.
Dạ, tôi tên là Hùng á.
Chào
tôi
ông.
Muốn hỏi luật sư là có một cái chỗ bán xe kia, nó nói là khi nào người mà muốn giới thiệu một người mua xe đó, thì nó cho tiền quỹ hồng đó.
Dạ.
Mà tôi làm mua xong rồi mà nó không cho tôi tiền quỹ hồng là sao, luật sư?
Dạ, thưa, mình có hợp đồng gì với họ không anh?
Dạ, không.
Dạ, cái đó...
Chỉ nó miệng không?
Dạ, vâng. Cái đó nó hơi khó nếu mà không hợp đồng gì hết. Đó, nếu mình có bằng chứng. Ok. Tom hỏi cái hợp đồng ta ký xuống giấy tờ là một trong những bằng chứng thôi. Phải không ạ? Ok. Để Tom nói thêm tí nữa về cái việc mà cái commission đấy không problem gì hết. Giới thiệu khách người ta trả tiền. Không có việc vi phạm luật gì hết. Phần đông chỉ trừ luật sư hay bác sĩ thôi. Ok. Là không được làm như vậy. Nhưng mà chỗ bán xe, nếu đó là policy họ giới thiệu khách, họ cho mình bonus, cho mình cái gì thêm, thì một là họ phải ghi xuống giấy tờ cho mình. Hai, mình có bằng chứng. Bằng chứng là có hai người nói chuyện, có người thứ ba đứng đó nghe, đồng ý ra tòa khai. Thứ ba là mình thâu băng họ có nói, mình họ có nói họ hứa như vậy. Đó. Tất cả những đó, cái người hứa phải là người có thẩm quyền của chỗ đó để hứa thì mới được. Thí dụ đi, mình vô đó, cái chỗ dealership rất lớn, cái ông đang lâu nhà, ông nói, ông giới thiệu tới đây đi, tôi nói ông chủ cho ông mỗi xe 200 đồng. Mình nói ok, giới thiệu 10 người tới mình đòi 2.000, ông nói, ông chủ nói, ông này người lâu nhà ở đây, ông đâu có thẩm quyền nói gì đâu. Nhưng mà ông manager nói với mình vậy thì khác. Hay là ông salesman thì khác. Mà cái người sửa xe ở sau nói, có thể không có thẩm quyền để nói, gọi là authority, có thẩm quyền để nói hay không. Nếu không, mình không có lý do gì để tin người đó hết. Không à, đó. Ok, thì bây giờ mình không có hợp đồng ký. Mình không có bằng chứng là thâu băng. Mình không có bằng chứng quay video. Mình không có bằng chứng là một người nào đứng đó nghe và đồng ý ra tòa khai là hai bên có đồng ý như vậy. Đó. Thì mình rất khó mà thắng. Dĩ nhiên, nếu mình ra tòa mình thưa mà tòa thấy mình dễ tin, tòa tin mình, không tin bên kia. Đó. Tại vì mình có thể có 10 người ra ủng hộ mình là ok, 10 ông kia đều giới thiệu mỗi ông được 200 đồng hết. Tại sao không trả ông này cũng giới thiệu. Có đầy đủ những bằng chứng đó. Có thể mình thắng cái case. Dạ, chứ Tom không nói ông không có bằng chứng, ông có thể thua cái case. Nhưng mà có bằng chứng mới dễ thắng cái case hơn. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. Bây giờ là 4 giờ 22 phút. Tôi là Tom Hoàng, quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát. Nhưng mà nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, để thông gửi số điện thoại nha, 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại với khán giả trong